vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả, kính mời quý vị nghe bản tin trưa ngày 27 tháng 1 2026 với một số sự kiện nổi bật. Đảng Tự Do đối mặt nguy cơ thay đổi lãnh đạo sau rạn nứt với Đảng Quốc gia. Nổ lớn tại nhà máy bánh quy ở Hy Lạp khiến 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích. Nhật Bản viện trợ Việt Nam loạt dự án trị giá hơn 800.000 đô la Mỹ. Và sau đây là bản tin chi tiết, mở đầu là các tin trong nước Úc. Người dân Nam Úc đã phải chịu đựng đợt nắng nóng kỷ lục trong ngày Quốc khánh Úc, với Adelaide đạt 44,4 độ và một số khu vực khác gần 50 độ. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp miền Nam nước Úc, với nắng nóng nguy hiểm, gió mạnh và giông khô được dự báo sẽ xảy ra ở Nam Úc, Victoria và một phần của New South Wales. Nhiệt độ dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa vào hôm nay 27 tháng 1, với Melbourne dự báo đạt 45 độ và các trung tâm nội địa như Mildura và Renmark có thể đối mặt với nhiệt độ cao kỷ lục. Mặc dù thời tiết mát mẻ hơn có thể mang lại sự dễ chịu tạm thời cho vùng ven biển vào cuối tuần, nhưng nhiệt độ cao vào ban đêm đang làm ảnh hưởng đến sức khỏe và kéo dài nguy cơ cháy rừng. Trong lĩnh vực chính trị, lãnh đạo phe đối lập Susan Lee đang chịu nhiều áp lực khi đảng này đối mặt với hệ quả từ việc chia rẽ gần đây với Đảng Quốc gia liên quan đến luật chống phát ngôn thù ghét. Đảng Quốc gia tuyên bố họ sẽ không tái gia nhập liên đảng trừ khi có sự thay đổi lãnh đạo, sau khi một số nghị sĩ rời đảng trong tháng này, vì cho rằng họ không có đủ thời gian để xem xét đầy đủ dự luật cải cách luật chống phát ngôn thù ghét. Dự luật sau đó đã được Quốc hội thông qua. Ba thượng nghị sĩ của Đảng Quốc gia đã nộp đơn từ chức lên lãnh đạo phe đối lập Susan Lee và bà đã chấp nhận trước khi 8 đồng nghiệp khác của họ trong Đảng Quốc gia từ chức khỏi các vị trí để phản đối. Có nhiều thông tin trái chiều về khả năng xảy ra một cuộc tranh giành vị trí lãnh đạo trong Đảng Tự Do. Nghị sĩ Angus Taylor và nghị sĩ Andrew Hastie được xem là những người kế nhiệm tiềm năng sau vài tuần đầy biến động của đảng. Khi được hỏi liệu ông có tranh cử khi Quốc hội họp lại vào tuần tới hay không, ông Taylor nói với tờ The Australian rằng Đảng Tự Do còn rất nhiều việc phải làm, đồng thời nhấn mạnh trọng tâm là phải đoàn kết và giải quyết những lo ngại của cử tri. Các nguồn tin cho biết một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm có thể được tiến hành vào đầu tháng 2, nhưng bà Lee đã bác bỏ khả năng này, nói rằng bà nhận được sự tin tưởng của đội ngũ và có ý định tiếp tục tại vị. Cảnh sát Tây Úc đã khám xét nhà của một người đàn ông 31 tuổi. Người bị cáo buộc đã ném một vật thể có khả năng là chất nổ vào đám đông tại một cuộc biểu tình ngày xâm lược diễn ra ôn hòa vào hôm qua. Cảnh sát cho biết vật thể này chứa ốc vít, bi sắt và một loại chất lỏng chưa được xác định, và họ cáo buộc người đàn ông đã ám chỉ rằng đó là chất nổ. Các sĩ quan đã sơ tán khoảng 2.000 người khỏi khu trung tâm Perth vào chiều qua, 26 tháng 1, nói rằng họ lo ngại về nguy cơ xảy ra một sự cố thương vong hàng loạt. Ủy viên cảnh sát Tây Úc Cole Brand cho biết, việc xét nghiệm pháp y đối với chất lỏng đang được tiến hành và người đàn ông này đã bị giam giữ. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Israel đã tìm thấy hai cốt của con tin cuối cùng ở Gaza, đó là sĩ quan cảnh sát Ran Chivili, được tìm thấy trong một nghĩa trang ở phía bắc vùng lãnh thổ này. Israel cho biết, họ sẽ chỉ cho phép mở cửa trở lại có giới hạn Rafah sau khi tìm thấy thi thể của Chivili. Trước đó, Hamas cho biết họ đã giao nộp vị trí hài cốt của ông và đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo thỏa thuận ngừng bắn. Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết vào tháng 10, Israel vẫn nhấn mạnh rằng tất cả các con tin phải được trả tự do và hài cốt của những người thiệt mạng phải được tìm thấy trước khi nới lỏng các hạn chế biên giới, nhưng sẽ chỉ mở cửa trở lại cho người dân đi lại. Trong khi đó, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một nhà máy sản xuất bánh quy gần Trikala ở miền trung Hy Lạp sau một vụ nổ, khiến 4 người thiệt mạng và một người khác mất tích. Khói đen dày đặc bao phủ bầu trời khi khoảng 40 lính cứu hỏa và 13 xe cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa. 8 trong số 13 người bên trong đã may mắn thoát ra ngoài, trong khi 6 người, bao gồm một lính cứu hỏa, được điều trị tại bệnh viện vì các vấn đề về hô hấp, không ai trong tình trạng nguy kịch. Chủ sở hữu nhà máy cho biết nguyên nhân của vụ nổ và hỏa hoạn vẫn chưa rõ ràng. Chisit Achiropoulos, một nhà hóa học và cố vấn chính quyền địa phương cho biết các nhà điều tra đang kiểm tra các mẫu đất. Và cuối cùng là tin Việt Nam. Chiều 26 tháng 1, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức lễ ký kết 6 dự án viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam với tổng giá trị 833.589 đô la Mỹ, tương đương khoảng 20,4 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết 6 dự án được ký thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như cung cấp trang thiết bị đào tạo nghề chăn nuôi, xây dựng nhà văn hóa, xây dựng nhà bán trú, cải tạo công trình thủy lợi cho các tỉnh Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Quảng Trị và Lào Cai. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam kỳ vọng những dự án ký kết lần này sẽ mang lại tác động toàn diện đối với đời sống của người dân địa phương, không chỉ cải thiện cơ sở hạ tầng, mà còn nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, từ đó cải thiện sinh kế, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống một cách bền vững.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.